cái điều gì mình đã làm con người mình phải giữ cái nghiệp con người, giữ cái nghiệp con người á, cái điều căn bản á là luôn luôn mình coi cái đời sống, cái văn hóa con người á là cao hơn hết đối với loài vật, đối với mọi loài. Và dù một cái con người nó ác hơn một con vật, nhưng mà mình vẫn phải có cái tử tâm đối với con người, bởi vì mình bảo nó vẫn là một con người. Thì như vậy á, với những cái nhìn như thế của mình á, thì mình khó mà sinh vào loài súc sinh được lắm. Nhưng mà do một cái tâm bực bội, sân hận nào của mình á, một cái phải trái của mình đó, mình đâm mình ghét con người, mình đâm mình rất thương loài vật, thì cái đó nó cũng nguy hiểm lắm. Nếu mình có nhiều cái phước đức khác á, nhiều cái việc làm thiện khác á, thì cũng đến 9 phần 10 á, là bỏ cái thân người mình sinh loài vật. Cho nên Đức Phật thì luôn luôn nói rằng là thân người quý nhất, đừng có để mất thân người, đừng vì những cái chuyện thực ra đối với lại cái hạnh phúc an lạc mà chân thực đối với những cái chân lý, những chuyện đó nó lẩm cẩm, nó lắt nhắt lắm. Đừng có vì những cái chuyện lẩm cẩm lắt nhắt nữa đó mà bỏ mất cái thân người. Phải giữ lấy cái thân người. Thứ nhất, có thân người làm con người mới được nghe pháp, mới được biết đến chân lý. Cái điều thứ hai, mang thân con người tu mới thành đạo được. Mang thân loài vật tu không có thành. Đến thân cõi trời còn không có được xuất ra nữa, bởi vì tu đạo không thành. Thành ra chính vì vậy mình biết rằng là thân con người rất quý. Đối trong đạo Phật cho nên mình phải cẩn thận hiểu rõ vấn đề như vậy. Mình cứu giúp loài vật là để phát triển cái tâm thiện của mình. Cái tâm thiện đó nó giữ cho mình là loài người. Cho nên mình không có nên gọi là vì một cái tốt nào đó nó nhỏ nhặt mà đâm ghét con người. Mà mình phải nhắc những cái người kia bảo chứ anh cũng là một con người, không? Cho nên anh cũng phải biết đến cái thiện thì nó mới hơn cái loài vật. Thành ra mà cái thiện của anh nó càng tăng trưởng á thì anh càng lên cao thôi, anh càng sướng thôi. Thì nói đúng ra Đức Phật nói con người nên biết phân biệt về thiện ác và nên hướng về cái hướng thiện thì con người nó bảo đảm. Cho nên những cái nó làm cho con người làm ác như tham sân si, Đức Phật bảo là phải coi chừng những cái đó nhất. Thì tóm lại chúng ta thấy là tái sinh, con người chết rồi còn tái sinh nữa theo đạo Phật. Khi tái sinh nó có nhiều cái động lực nó đưa mình đi tái sinh. Chúng ta thường chỉ biết đến cái làm ác. Một người làm ác quá mình bảo đó chỉ có đọa địa ngục thôi. Nhưng mà có nhiều người mình không ngờ là người ta cũng bị đọa địa ngục mà mình cũng thấy người ta làm ác. Cho nên chính vì vậy trong đạo Phật thường nói mình cần phải có một cái trí huệ thấy cho nó rõ đâu là cái nguồn gốc của tái sinh, đâu là cái nguồn gốc mà nó đưa đến cái khổ, thì mình mới dễ dàng mà hướng đến cái sướng được. Chính lý lẽ đó mà chúng ta thấy đạo Phật nói cho mình biết ra tất cả những cái nguyên nhân như vậy. Thì trong đó mình thấy là nó có cái tham sân si là những cái năng lực ở bên trong tâm của mình nó thúc đẩy mình. Mình phải hiểu rõ vấn đề để đừng có bị nó thúc đẩy làm những cái điều không đúng. Trong đó cái mình nên đề phòng là những cái tà kiến, những cái kiến chấp sai lạc mà mình nghĩ nó chỉ là những cái ý kiến nó không có quan trọng, mà không ngờ đâu có thể đời sau nó làm cho mình mất thân người. Và những cái ái mà nó lạm quá mức, nó không phân biệt nữa. Loài người, ái loài người thì cái ái đó nó không có kéo mình đi đâu ra khỏi loài người hết á. Đó, loài người mà ái loài vật nó có thể làm cho mình sinh thành loài vật. Ái cõi trời có thể đưa mình lên cõi trời. Thế cho nên tôn giáo khuyến khích mình hãy yêu thương Thượng Đế, hãy yêu thương Đức Phật, tôn kính, tôn trọng. Bởi vì cái lực ái nó rất mạnh. Đến cái lúc mà mình già, mình chết, hấp hối, mệt mỏi, bệnh hoạn rồi đó, Lúc đó cái đứa con mình thương nhất đến bên cạnh mình ấy, thì mình cũng đâu nói con ơi, cho mẹ ôm con một cái, mẹ nhìn con một lần cuối cùng cái gì gì. Lúc đó mình bảo cho mẹ chết đi chứ mẹ chịu hết nổi rồi. Lúc đó là tâm mình nó cũng không có tất cả những cái tha thiết tình cảm gì nữa hết. Nhưng mà bây giờ nó có một cái liều thuốc nào đó mình cho mình uống vào một cái, tự nhiên lành bệnh khỏe trở lại. Mình bảo con ơi con đã mất rồi, ôm đứa chưa đủ nữa, kêu hết cả nhà đến đây cho mẹ ôm. Thế mà mình thấy ngay là chẳng qua cái lúc mà nó già, nó yếu, bệnh hoạn thì nó mệt quá mức. Nó quá cái mức đau đớn, mệt mỏi của mình. Cho nên mình buông xả tất cả những cái tình cảm chứ không phải mình hết. Cho nên hễ mà hồi lại một cái là nó trở lại luôn. Hồi lại như vậy. Vì vậy mà mình thấy rõ là cái ái nó bất cùng tận. Một cái người nào yêu hai ba lần bị phụ phàng, mà tôi là không có yêu ai nữa, đời này tôi chẳng có yêu ai nữa hết, mới nói xong bước ra đường cái lại tinh tú quay cuồng nữa rồi. Thành ra nói là thực sự ra là những cái đó là những cái năng lực nó mạnh ghê lắm. Thành ra hễ mà mình kích nó lên, nó hướng về đâu là mình khó cản nó lại được lắm. Cái điều thứ hai, nó mình không biết rõ nó từ đâu ra. Mình chỉ thấy cái lúc mình chết đi, đôi khi mình coi như là mình buông hết, coi như là bây giờ. Thành ra hồi đó có một bác Phật tử, bác nói mạnh miệng lắm mà. Lúc đó tôi đến nhà tụng kinh, bác bảo con bây giờ thôi, con bây giờ là chỉ có tu. Nói đó, con không có gọi là, chẳng có... có còn lại một cái gì mà luyến tiếc, nuối tiếc thì đối với lại ống, với lại đối với mấy đứa nhỏ cái gì hết á. Cái lúc đó tôi mới hỏi chứ, nhưng mà bác có chắc không? Nó bảo trời ơi, thầy nói con vậy chứ con là chắc chắn đấy đó. Con bây giờ nó làm sao làm mà con không có quan tâm gì hết á. Mới nói nghe cái tiếng cái đứa cháu ở trong nhà nó khóc ré, cái má bảo cái gì ấy? Mày làm gì nó khóc vậy? Thành ra con người của mình nhiều khi mình cũng có nhận ra mình. Nhiều khi mình chỉ thấy bực bội lên thì nó bực, sống với ông chồng bao nhiêu năm trời bực quá, ông chướng quá. Bây giờ đến lúc mà mình về già mình gặp Phật này nọ, mình thấy cái ông này xả ông. Mà mình cảm thấy mình tu được. Nhưng mà thực ra khó lắm. Cái ái lực của mình không thể nào diễn tả nổi. Nó đủ nhân duyên một cái là nó xuất hiện rất mạnh. Thế cho nên mình chết đi, ái lực nó không có chết theo. Ngoài ra nữa đó, tất cả những cái nghiệp mà mình đã tạo do bởi vì mình sân hận lên, do vì mình tham lam, rồi mình tạo ra những cái giết người, cướp của, rồi nói láo, rồi lừa đảo, tất cả rất nhiều, từng cái một lời nói nhẹ của mình nhưng mà nó thiên về những cái hướng của tham sân si này nọ, nó đều trở thành những cái năng lực mà nó làm cho khi mình chết nó không có tan mất. Con người của mình đến lúc chết, thân thể nó không có xài được nữa, bỏ. Tâm thức trong đời này của mình nó tan rã theo, nó không có chỗ trụ nữa. Cái tâm mà mình là một con người như vậy, thí dụ mình tên Nguyễn Văn A, làm kỹ sư, có vợ như vậy, có con như vậy, có cha mẹ như vậy á, sống có tính tình như vậy, cái tâm đó của mình á, nó dựa vô cái thân này mà nó hiển hiện ra. Nay cái thân này bỏ là cái tâm nó tan. Tâm nó tan mà mình là cái tâm đó, bây giờ cái đó nó tan tức là mình không còn nữa. Đạo Phật nói không phải như vậy. Cái tâm đó của mình với cái thân này của mình á, nó từ cái kho, cái nguồn ái với cái nguồn tham sân si, nguồn nghiệp á, mà nó có ra. Mà cái nguồn nó không hết. Thành ra nó hiện ra cái, nó rớt hết thì cái nguồn nó tiếp tục nó ra nữa. Cái nguồn lực đó, nó đẩy mình vào cái sự tái sinh không cùng tận.